Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 30. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Dung.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi đọc kinh kính mừng, chúng ta lặp lại lời sứ thần Gabriel chào Đức Maria. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Hãy mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Đây chính là lời chúc phúc có ý nghĩa nhất và cũng là lời chúc phúc có giá trị nhất của con người. Quả thế, không có mối phúc nào lớn hơn mối phúc của người được Thiên Chúa ở cùng, của người được Thiên Chúa chọn làm mẹ của con Thiên Chúa. Theo sau lời chúc phúc, cũng là lời loan báo cho Đức Maria biết tình trạng ân sủng tuyệt vời của mẹ. Sứ thần cho mẹ biết là mẹ sẽ thụ thai con Thiên Chúa. Đây quả là một tin hết sức trọng đại, khiến mẹ phải bối rối. Thắc mắc của Đức Maria được sứ thần giải đáp bằng một câu trả lời đầy thuyết phục, một cách tuyệt đối, nhân danh quyền năng của đấng tối cao, kèm theo là một chứng cớ cụ thể đang xảy ra cho người chị họ của mẹ. Đối chiếu với các câu Thiên Chúa trả lời cho tổ phụ Abraham, cho ông Môi-sen hay cho Thánh Giu-se, chúng ta thấy Thiên Chúa rất tế nhị khi giao tiếp với từng đối tượng. Thiên Chúa đã chọn cách trả lời giản dị mà có hiệu quả nhất. Câu trả lời này mang lại cho Đức Maria sự bình an sâu thẳm. Mẹ đã sẵn sàng lãnh nhận sứ mạng cao cả mà Thiên Chúa trao phó cho mẹ. Mẹ đã tiếp nhận được điều chính yếu trong sứ điệp truyền tin. Mẹ đã tin tưởng tuyệt đối vào sứ điệp đó, và mẹ sẽ cống hiến hết mình cho điều mình xác tín. Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa gửi sứ điệp có liên quan đến công cuộc cứu độ của người. trong cái đại dương thông tin mênh mông đang ùa tới với chúng ta mỗi ngày. Thiên Chúa vẫn không ngừng nói với chúng ta bằng tiếng nói của con người hôm nay. Cung cách giao tiếp của Thiên Chúa vẫn luôn tế nhị, thích ứng với từng đối tượng mà người muốn ngỏ lời. Nếu chịu lắng nghe, chúng ta sẽ thấy sứ điệp mà Thiên Chúa gửi đến cho mình cũng có những nét tương tự như sứ điệp truyền tin cho Đức Maria. Thay cho lời chào của sứ thần, chúng ta có thể cảm thấy có một cái gì đó lay động linh hồn chúng ta và tạo cho chúng ta một cảm giác thiêng liêng huyền nhiệm. Trước cảm giác linh thiêng này, có thể chúng ta sẽ bối rối, xao xuyến, vì không biết chuyện gì đang xảy ra cho tâm hồn mình. Chúng ta có thể lờ đi, không lưu tâm đến nó nữa. Và trong trường hợp này, chúng ta sẽ không nhận được phần tiếp theo của sứ điệp. Nhưng nếu chúng ta để ý lắng nghe, chúng ta sẽ nhận được những sứ mạng mà Thiên Chúa muốn trao cho chúng ta. Đa số các sứ mạng này là những công trình bình lặng trong cuộc sống thường ngày, với mục đích đem ơn cứu độ đến cho những người khác. Nhưng cũng có lúc đó là những công việc có tầm ảnh hưởng lớn hơn, khó thực hiện hơn, và đôi khi vượt quá khả năng của chúng ta. Những lúc ấy, chúng ta sẽ cảm thấy e ngại vì không biết mình sẽ làm sao để thực hiện lời Thiên Chúa gợi ý. Nhưng nếu chúng ta tin tưởng và tiếp tục đối thoại với Thiên Chúa, thì Người sẽ đưa ra cho chúng ta lời giải đáp. Và có thể Người sẽ đưa ra cho chúng ta một vài bằng chứng cụ thể để củng cố lòng tin của chúng ta. Lạy Mẹ Maria, có những lúc con đã nghe được tiếng Chúa gọi, gợi ý cho biết những công việc phải làm. Nhưng khi nhìn lại bản thân, con thấy mình chỉ là một con người bé nhỏ, bình thường như bao nhiêu người khác. Vì thế, con ngần ngại không dám tiến thân. Hôm nay, khi suy niệm về biến cố truyền tin, con hiểu ra rằng, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được, cũng không có gì là bé nhỏ tầm thường, vô giá trị. Xin Mẹ giúp con, từ nay biết lắng nghe và thực hiện ý Chúa với tâm tình đơn sơ, phó thác như Mẹ ngày xưa. Amen.
Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng, trời với đất rất đôi vui mừng. Ngọt ngào như dòng suối mát giữa nơi xa mạc, huyền nhiệm quá muôn đời tin xin vâng. Mẹ thưa xin vâng, xin vâng tròn thánh như Chúa Cha. Mẹ thưa xin vâng, với tin mừng của con chi
vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Roma. Tòa Thánh lên án vụ khủng bố tại Tunisia. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, lên án vụ khủng bố tại Tunisia hôm 18 tháng 3 vừa qua, làm cho 22 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Năm tên khủng bố có liên hệ đến cái gọi là Nhà nước Hồi giáo IS, toan tính tấn công trụ sở quốc hội, nhưng sau đó đã rút vào bảo tàng viện Bardo và bắt giữ các du khách làm con tin. Sau cuộc tấn công của lực lượng an ninh, có 22 người chết, trong đó 22 là du khách nước ngoài và 42 người bị thương. Một người bị bắt, hai tên khủng bố bị giết và một số khác tẩu thoát. Tuyên bố với giới báo chí sau một cuộc gặp gỡ ở Roma nhân kỷ niệm 25 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Rumani, Đức Thánh Cha gọi cuộc tấn công khủng bố ở Tunisia là một điều cực kỳ tàn ác và vô nhân đạo, không thể tưởng tượng được. Những hành động này phải bị lên án một cách mạnh mẽ nhất. Và ta phải hy vọng rằng, nhân danh Thiên Chúa, họ không còn gây ra những hành vi bạo lực nữa. Đức Hồng Y Parolin cũng cho biết, Tòa Thánh mong ước cộng tác với Rumani để củng cố các quan hệ song phương và thăng tiến sự hòa hợp, hòa bình trên thế giới. Sau lời tuyên bố trên đây, Đức Hồng Y Parolin đã gửi điện cho Đức Cha Ilario Antoniazzi, Tổng giám mục giáo phận Tunis, thủ đô Tunisia, và cho biết rằng, sau khi được thông báo về vụ khủng bố trầm trọng tại thành phố Tunis hôm 18 tháng 3 vừa qua, làm cho nhiều người chết và bị thương, Đức Thánh Cha Francisco tái mạnh mẽ lên án mọi hành vi chống lại hòa bình và tính chất thánh thiêng của sự sống con người. Ngài hiệp ý trong tin nguyện với những đau khổ của các gia đình đang chịu tang tóc, với tất cả những người bị thương tổn vì thảm trạng này, cũng như với toàn dân Tunisia bị thử thách. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa đón nhận những người bị thiệt mạng vào trong an bình của Chúa và an ủi những người bị thương nặng. Như bảo chứng niềm an ủi, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa ban dồi dào phúc lành trên tất cả mọi người. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích nỗ lực truyền giáo tại Nhật Bản. Trong buổi tiếp kiến 16 giám mục Nhật Bản sáng hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nồng nhiệt khuyến khích giáo hội tại nước này tăng cường các hoạt động loan báo tin mừng. Các giám mục thuộc 16 giáo phận tại Nhật Bản về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đây là đoàn thứ hai và cũng là đoàn cuối cùng của các giám mục từ Á Châu về Roma thăm tòa thánh trong năm nay. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ca ngợi công trình của các thừa sai và các tín hữu công giáo ẩn náu mà giáo hội công giáo tại nước này đang kỷ niệm 150 năm khám phá ra họ. Tấm gương của họ tiếp tục nâng đỡ đời sống giáo hội ngày nay và cống hiến một chỉ dẫn để sống đức tin. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cùng với các giám mục nồng nhiệt cảm ơn nhiều thừa sai từ nước ngoài đến hoạt động truyền giáo tại Nhật Bản, cộng tác với các linh mục, tu sĩ địa phương và các thủ lãnh giáo dân. Đức Thánh Cha nói, ngoài việc nâng đỡ các cố gắng của các thừa sai trong việc loan báo tin mừng, tôi cũng khuyến khích anh em quan tâm đến các nhu cầu thiêng liêng và nhân bản của họ để họ không nản chí nhưng kiên trì trong các công tác của họ. Ước gì anh em hướng dẫn họ hiểu các phong tục của nhân dân Nhật Bản để họ có thể trở thành những người phục vụ tin mừng hữu hiệu hơn và cùng nhau tìm kiếm những phương thức mới để mang tinh thần phúc âm vào nền văn hóa. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, công cuộc loan báo tin mừng không phải chỉ là trách nhiệm của những người rời bỏ quê hương đến miền đất xa xôi để rao giảng phúc âm. Tất cả chúng ta, do bí tích rửa tội, đều được kêu gọi trở thành những nhà truyền giáo và làm chứng cho tin mừng của Chúa Giêsu bất kỳ chúng ta ở đâu. Chúng ta được kêu gọi tiến bước trở thành cộng đoàn truyền giáo, cho dù điều này chỉ là mở cửa nhà, đi ra ngoài, tiến vào các khu xóm láng giềng. Một cộng đồng truyền giáo can dự bằng lời nói và việc làm vào cuộc sống thường nhật của dân chúng. Bắc những nhịp cầu trên những xa cách, hạ mình xuống nếu cần, và đón nhận cuộc sống con người, động chạm đến thân mình đau khổ của Chúa Kitô nơi người khác. Như thế, những người truyền giảng tin mừng có mùi của chiên và chiên sẵn sàng nghe tiếng của họ. Nhật Bản rộng gần 378.000 cây số vuông với 126.650.000 dân cư, đa số theo thần đạo và Phật giáo, và chỉ có 1,7% là tín hữu Kitô, trong đó chỉ có 444.000 tín hữu Công giáo, tương đương với 0,35% dân số toàn quốc. Nếu kể cả tín hữu Công giáo nhập cư từ nước ngoài, con số có thể lên đến 1 triệu người. Số tín hữu Công giáo tại Nhật tăng trưởng rất chậm, và hơn một lần, các vị giáo hoàng khích lệ các hoạt động truyền giáo trực tiếp tại đây cho những người chưa biết tin mừng của Chúa Kitô.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi sứ điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 30 của Đức Thánh Cha Francisco, công bố hôm 31 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh Cha viết tiếp nơi số 2 như sau: Phúc thay ai có lòng trong sạch. Bây giờ, chúng ta hãy cố gắng hiểu cách đầy đủ tại sao người có lòng trong sạch lại là người có phúc. Trước hết, chúng ta cần phải hiểu từ cõi lòng theo nghĩa kinh thánh. Theo quan niệm của Do Thái, cõi lòng là trung tâm của mọi cảm xúc, tư tưởng và ý định của con người. Vì kinh thánh dạy chúng ta rằng, Thiên Chúa không nhìn vào vẻ bên ngoài, nhưng nhìn vào cõi lòng, nên chúng ta cũng có thể nói rằng, chính từ cõi lòng mà chúng ta có thể nhìn thấy Thiên Chúa. Đó là vì cõi lòng thực sự là con người, trong tổng thể của nó, xét như một sự hiệp nhất giữa xác với hồn, trong khả năng yêu thương và được yêu thương của người ấy. Tuy nhiên, về định nghĩa của từ trong sạch, từ Hy Lạp mà Thánh Matthew, tác giả sách Tin Mừng dùng là Katharos, với nghĩa cơ bản là sạch sẽ, tinh khiết, không có vết nhơ. Trong Phúc Âm, chúng ta thấy Chúa Giê-xu bác bỏ quan niệm về sự thanh sạch theo nghi thức, gắn với những thực hành bên ngoài. Quan niệm này cấm mọi tiếp xúc với các đồ vật và con người bị coi là không thanh sạch, trong đó có người phong cùi và người ngoại kiều. Với những người Pha-ri-sêu, cũng như nhiều người Do Thái cùng thời với họ, là những người chủ trương không ăn bất cứ thứ gì mà trước đó không thực hiện nghi thức thanh tẩy, và tuân giữ nhiều truyền thống liên quan đến việc rửa sạch bát đĩa. Chúa Giê-xu đã trả lời một cách dứt khoát. Không có gì ở bên ngoài vào trong con người mà lại có thể làm cho người ta ra nhơ uế được. Nhưng chính các điều tự con người xuất ra mới làm cho người ta ra nhơ uế. Vì từ bên trong, từ lòng con người, mà xuất ra những suy tính xấu xa, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, giả quyệt, phóng đãng, ganh tị, gièm pha, ngạo mạn, ngông cuồng. Như thế, hạnh phúc sinh ra từ cõi lòng trong sạch cốt ở điều gì?
từ bản liệt kê của Chúa Giêsu về sự giữ khiến người ta ra ô uế. Chúng ta nhìn thấy vấn đề có liên quan, trước hết đến các mối tương quan của chúng ta. Mỗi người chúng ta phải học cách phân định điều gì có thể làm ô uế tâm hồn mình, và học cách đào luyện lương tâm mình cho ngay thẳng và nhạy bén, để có thể phân định ý Chúa, điều gì là tốt, là đẹp lòng Chúa và trọn hảo. Chúng ta cần thể hiện mối quan tâm lành mạnh đối với tạo thành, đối với sự trong lành của bầu không khí, nước và thực phẩm. Nhưng chúng ta còn cần bảo vệ hơn nữa sự trong sạch của điều quý giá nhất. Đó là tâm hồn chúng ta và mối tương quan của chúng ta. Nền sinh thái nhân bản này sẽ giúp chúng ta hít thở bầu khí trong lành, xuất phát từ vẻ đẹp, từ tình yêu chân thực và sự thánh thiện. Có lần cha đã hỏi các con, kho tàng của các con ở đâu? Lòng các con tìm nơi nào để nghỉ ngơi? Tâm hồn chúng ta có thể bám vào những kho tàng thật hay giả, có thể tìm thấy sự nghỉ ngơi đích thực hay chỉ là thiếp ngủ, trở nên lười biếng và bơ phờ. Điều quý nhất mà chúng ta có thể có được trong cuộc sống là tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Các con có tin thế không? Các con có nhận ra là mình giá trị thế nào trong mắt Thiên Chúa không? Các con có biết là mình được Chúa yêu thương và đón nhận một cách vô điều kiện, và thực sự là thế, hay không? Một khi chúng ta đánh mất cảm thức về điều này, con người chúng ta sẽ trở nên một điều bí ẩn không thể hiểu được. Bởi chính nhờ biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện, mà đời sống chúng ta mới có ý nghĩa. Các con có nhớ cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với chàng thanh niên giàu có không? Thánh Marco, tác giả sách Tin Mừng, đã ghi lại rằng Chúa nhìn anh và đem lòng yêu mến anh, rồi gọi anh theo người để tìm kiếm của cải đích thực. Các bạn trẻ thân mến, cha mong rằng ánh nhìn đầy yêu thương này của Chúa Kitô cũng sẽ đi theo từng người các con trong suốt cuộc đời. Tuổi trẻ là quãng đời mà trong tâm hồn các con bừng nở nỗi khát khao đi tìm một tình yêu chân thực, tươi đẹp và chan hòa. Khả năng yêu thương và được yêu ấy thật mạnh mẽ biết bao. Đừng để kho tàng quý báu này bị giảm giá trị, bị phá hủy hay hư hỏng. Đây là điều xảy ra khi chúng ta bắt đầu sử dụng người thân cận chúng ta vào những mục đích ích kỷ của riêng mình, thậm chí dùng họ như đối tượng để mua vui. Bao tâm hồn đã tan nát với nỗi buồn chán theo sau vì những trải nghiệm tiêu cực này. Cha khuyên các con, đừng sợ tình yêu chân thực, tình yêu mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta và Thánh Phaolô mô tả là khoan dung và nhân hậu. Thánh Phaolô nói, tình yêu không ghen tương hay khoác lác, không ngạo mạn hay khiếm nhã, không mừng trước sự bất công, nhưng biết chia vui cùng lòng chân thật. Trong mọi sự, tình yêu hết lòng bao dung, hết lòng kính tin, hết lòng trông cậy, hết lòng kiên nhẫn. Khi khích lệ các con tái khám phá vẻ đẹp của ơn gọi yêu thương của con người, cha cũng kêu gọi các con chống lại một xu hướng đang lan tràn là biến tình yêu thành một điều tầm thường, giản lược tình yêu vào khía cạnh tình dục mà thôi. Tước bỏ đi những đặc tính thiết yếu của nó là nét đẹp, tình hiệp thông, lòng trung tín và trách nhiệm. Các bạn trẻ thân mến, trong một thứ văn hóa tương đối và chóng qua, nhiều người đã rao giảng tầm quan trọng của việc hưởng thụ giây phút hiện tại. Họ bảo rằng chẳng đáng phải dấn thân suốt đời hay có một quyết định dứt khoát, mãi mãi, vì chúng ta đâu biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng cha mời gọi các con hãy trở thành những nhà cách mạng, hãy lội ngược dòng. Cha mời gọi các con hãy chống lại thứ văn hóa này, một thứ văn hóa coi mọi sự là tạm thời. Rốt cuộc, nó đoan chắc rằng các con không thể đảm nhận trách nhiệm, không thể yêu thương thật sự. Cha tin tưởng các con và cha cầu nguyện cho các con. Hãy can đảm lội ngược dòng, và cũng hãy can đảm sống hạnh phúc. Những người trẻ các con là những nhà thám hiểm gan dạ. Nếu các con để cho mình khám phá những giáo huấn phong phú của giáo hội về tình yêu, các con sẽ thấy rằng Kitô giáo không bao gồm một mớ điều cấm đoán làm dập tắt niềm khao khát hạnh phúc của chúng ta, nhưng là một kế hoạch cho sự sống, có thể thu hút tâm hồn chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo Sứ điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 30 của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do Đức Thành thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong Một Thời Sự lần tới. Một Thời Sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Trẻ em là một món quà và một sự giàu có lớn cho nhân loại và cho giáo hội. Chúng mang lại sự sống, niềm vui và hy vọng, và liên lỉ nhắc nhở cho chúng ta biết điều kiện cần thiết để được vào nước Thiên Chúa. Đó là không coi mình là tự đủ, nhưng cần sự trợ giúp, tình yêu và ơn tha thứ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Trong buổi tiết kiến chung sáng thứ tư 18 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, sau khi đã duyệt xét các gương mặt khác nhau trong gia đình, cha mẹ, con cái, anh chị em, ông bà nội ngoại. Hôm nay, Ngài muốn kết thúc loạt bài giáo lý với các trẻ em. Trước hết, trẻ em là một món quà lớn cho toàn nhân loại. Đúng thật, chúng là một món quà lớn cho nhân loại, nhưng cũng là những kẻ bị loại bỏ lớn, bởi vì người ta không để cho chúng được sinh ra. Và lần tới, tôi sẽ nói tới vài vết thương rất tiếc làm cho tuổi thơ phải đau khổ. Nhớ lại kỷ niệm gặp gỡ với các trẻ em Á Châu trong chuyến tông du mục vụ mới đây, Đức Thánh Cha tâm sự. Tôi nhớ tới biết bao nhiêu trẻ em mà tôi đã gặp trong chuyến du hành mới đây của tôi tại Á Châu. Chúng tràn đầy sức sống, lòng hăng say, nhưng đàng khác, rất tiếc tôi cũng trông thấy trong thế giới nhiều trẻ em sống trong các điều kiện không xứng đáng với con người. Thật thế, người ta có thể phán đoán một xã hội theo cách nó đối xử với các trẻ em, không phải chỉ trên bình diện luân lý, nhưng cả trên bình diện xã hội học nữa, xem nó có phải là một xã hội tự do hay một xã hội nô lệ các lợi lộc quốc tế. Trước hết, các trẻ em nhắc cho chúng ta nhớ rằng, trong các năm đầu của cuộc sống chúng ta, tất cả đều hoàn toàn tùy thuộc các sự săn sóc và lòng nhân từ của người khác. Và con Thiên Chúa đã không quản ngại đi qua con đường này. đó là mầu nhiệm mà chúng ta chiêm ngưỡng hàng năm vào lễ Giáng sinh. Hang đá là hình ảnh thông truyền cho chúng ta thực tại này một cách đơn sơ và trực tiếp. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, thật là lạ, Thiên Chúa không gặp khó khăn làm cho các trẻ em hiểu Ngài, và các trẻ em không có vấn đề hiểu Thiên Chúa. Không phải vô tình mà trong phúc âm có vài lời rất đẹp và mạnh mẽ liên quan tới các trẻ nhỏ. Từ trẻ nhỏ ám chỉ tất cả những người tùy thuộc nơi người khác và một cách đặc biệt các trẻ em. Thí dụ, Chúa Giêsu nói, lạy Cha là Chúa Trời Đất, con tạ ơn Cha vì Cha đã giấu những điều này cho những kẻ khôn ngoan và thông thái, nhưng lại mặc khải cho những người bé nhỏ. Matthew chương 11 câu 25. Lại nữa, các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một trong những kẻ bé mọn này, bởi vì Thầy bảo cho các con biết, các thiên thần của chúng ở trên trời, hằng xem thấy mặt Cha Thầy ở trên trời. Matthew chương 18 câu 10. Như thế, các trẻ em tự chúng là một sự giàu có cho nhân loại và cho cả giáo hội nữa. Bởi vì chúng liên lỉ nhắc cho chúng ta nhớ tới điều kiện cần thiết để được vào nước của Thiên Chúa. Đó là không tự coi mình là đủ, nhưng cần đến sự trợ giúp, tình yêu và ơn tha thứ. Và chúng ta tất cả đều cần đến sự trợ giúp, tình yêu thương và ơn tha thứ. Các trẻ em còn nhắc cho chúng ta một điều hay đẹp khác nữa, đó là chúng nhắc cho chúng ta biết rằng chúng ta luôn luôn là con. Cả khi một người trở thành người lớn hay người già, cả khi có thể trở thành cha mẹ, chiếm một địa vị có trách nhiệm, thì bên dưới tất cả những thứ đó vẫn còn căn tính là con. Tất cả chúng ta đều là con. Và điều này luôn đưa chúng ta tới sự kiện chúng ta không tự ban sự sống cho chính mình mà nhận được nó. Ơn lớn lao của sự sống là món quà đầu tiên chúng ta nhận được. Đôi khi chúng ta sống mà quên đi điều này, làm như thể chúng ta là chủ nhân cuộc sống của mình. Trái lại, chúng ta tùy thuộc một cách triệt để. Trên thực tế, đó là lý do của niềm vui lớn cảm thấy rằng, trong mọi lứa tuổi của cuộc sống, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi điều kiện xã hội, chúng ta là con và luôn là con. Đó là sứ điệp chính mà trẻ em trao ban cho chúng ta với sự hiện diện của chúng. Chỉ với sự hiện diện, chúng nhắc cho chúng ta nhớ rằng tất cả chúng ta và từng người chúng ta là con. Đề cập tới các món quà mà trẻ em đem lại cho nhân loại, Đức Thánh Cha nói, nhưng có biết bao nhiêu món quà, biết bao nhiêu phong phú mà các trẻ em đem đến cho nhân loại. Tôi xin chỉ nhắc đến vài điều thôi. Các trẻ em đem lại cho chúng ta kiểu nhìn thực tại với một cái nhìn tin tưởng và trong sáng. Trẻ em có một sự tin tưởng tự phát nơi cha mẹ, và có một lòng tin tưởng tự phát nơi Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu, nơi Đức Mẹ. Đồng thời, cái nhìn nội tâm của trẻ em trong sạch chưa bị ô nhiễm bởi tính hiểm độc hay mặt bởi các cáu cặn của cuộc sống làm chai cứng con tim. Chúng ta cũng biết rằng các trẻ em có tội tổ tông, chúng có các ích kỷ của chúng, nhưng chúng duy trì một sự trong trắng, một sự đơn sơ nội tâm. Các trẻ em không ngoại giao, chúng nói lên điều chúng cảm, chúng thấy một cách trực tiếp. Và biết bao nhiêu lần chúng khiến cho cha mẹ gặp khó khăn khi chúng nói trước mặt các người khác, con không thích cái này vì nó xấu. Nhưng mà các trẻ em nói lên điều chúng trông thấy, chúng không phải là những người hai lòng, chúng chưa học cái khóa học hai mặt mà rất tiếc người lớn chúng ta đã học. Ngoài ra, trong sự đơn sơ nội tâm của chúng, các trẻ em còn đem theo với chúng khả năng nhận và cho đi sự âu yếm. Âu yếm là có một con tim bằng thịt chứ không phải bằng đá như Thánh Kinh nói. Sự âu yếm cũng là thơ văn, là cảm thấy các sự vật và các biến cố, không đối xử với chúng như đồ vật thuần túy, chỉ để dùng chúng vì chúng phục vụ. các trẻ em có khả năng cười và khóc. Vài đứa khi chúng ta bế chúng trên tay, chúng cười. Vài đứa khác khi trông thấy tôi mặc áo trắng, chúng tin rằng tôi là bác sĩ đến chích ngừa cho chúng và chúng khóc, nhưng một cách tự phát. Các trẻ em là thế, chúng cười và khóc là hai điều mà nơi chúng ta là người lớn thường bị chặn đứng, chúng ta không có khả năng. Biết bao nhiêu lần nụ cười của chúng ta trở thành một nụ cười bằng giấy, không có sự sống, một nụ cười không sống động, cả một nụ cười giả tạo bằng rơm nữa. Các trẻ em cười một cách hồn nhiên và khóc một cách hồn nhiên. Điều này luôn luôn tùy thuộc con tim. Và thường khi con tim của chúng ta bị chặn lại và mất đi khả năng cười khóc này. Khi đó, trẻ em có thể dạy cho chúng ta lại biết cười và biết khóc. Chính chúng ta phải tự hỏi, tôi có cười một cách hồn nhiên không, với sự tươi mát, với tình yêu thương và với nụ cười của tôi có giả tạo không? Tôi có còn khóc không, hay tôi đã mất đi khả năng khóc rồi? Đó là hai câu hỏi rất nhân bản mà trẻ em dạy cho chúng ta. Vì tất cả những lý do đó, Chúa Giê-xu mời gọi các môn đệ Ngài trở nên như trẻ em, vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, các trẻ em đem lại sự sống, niềm vui và hy vọng, và cả các bất hạnh nữa. Dĩ nhiên, chúng cũng đem theo các lo lắng, và đôi khi biết bao nhiêu vấn đề. Nhưng một xã hội với các lo lắng này và các vấn đề này thì vẫn hơn là một xã hội buồn sầu và xám xịt vì không có trẻ em. Khi chúng ta thấy rằng mức độ sinh của một xã hội chỉ tới gần 1% thôi, chúng ta có thể nói rằng xã hội này buồn, xám xịt bởi vì nó không có trẻ em. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ các nước Tây Âu và Bắc Mỹ, cũng như từ Philippines, Mexico, Peru và Argentina. Ngài chúc mọi người có những ngày viếng thăm Roma tươi vui bổ ích, và cầu mong mùa chay là thời gian thuận tiện để mọi người trở thành trẻ thơ để có thể vào nước trời. Chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, ngày 19 tháng 3, Giáo hội mừng lễ trọng Thánh Giuse, bổn mạng Giáo hội Hoàn Vũ. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ, hãy noi gương sống khiêm nhường và kín đáo của Thánh Nhân. Những người đau yếu, biết vác thập giá khổ đau với thái độ thinh lặng và cầu nguyện của cha nuôi Chúa Cứu Thế. Và các đôi tân hôn, biết xây dựng gia đình trên chính tình yêu thương nối kết Thánh Giuse với Đức Trinh Nữ Maria. Sau cùng, Đức Thánh Cha cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 18 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối là mẹ, là công đoàn yêu thương, là công đoàn hiền nhân, một ngưỡng lòng của Chúa. Giữa lòng thế giới, gia đình con là là con đoàn hy sinh, là con đoàn chung chinh, một cộng đoàn đoàn hóa tình người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Mục Nói Với Gia Đình hôm nay xin được tiếp tục trình bày chủ đề Đạo Hiếu theo Giáo lý Kitô giáo, với nội dung chính là vấn đề thờ cúng ông bà trong lịch sử giáo hội Việt Nam. Trong khi một số nhà truyền giáo ngộ nhận về mặt lý thuyết trong việc thờ kính tổ tiên của người Việt Nam như đã trình bày ở chương trước, thì một số nhà truyền giáo khác lại ngộ nhận trong việc thực hành những nghi lễ. Thật vậy, một số nhà truyền giáo khẳng định rằng, người Việt Nam không bao giờ xem tổ tiên của họ là những vị thần, cũng không bao giờ xem cha mẹ họ là những vị thần tương lai. Có bàn thờ dành cho tổ tiên. Tổ tiên là đối tượng của những sự phụng tự, nhưng phụng tự này chẳng là gì khác hơn là một phụng tự tưởng nhớ, khác với sự thờ trời. Do đó, có thể kết luận, sự thờ cúng tổ tiên không phải là một tôn giáo theo nghĩa đen của từ này. Hơn nữa, khi truyền bá sự thờ cúng này, Đức Khổng Tử nhằm thiết lập những mối liên hệ xác thực giữa người còn sống và những người đã chết, củng cố sự liên đới giữa các thế hệ và phát huy kỷ luật xã hội. Nghĩa là chỉ vì những mục tiêu xã hội và chính trị, chứ không hề có những ý tưởng tôn giáo nào. Ta cứ giả thiết như việc thờ cúng này bắt đầu có ý nghĩa từ khi có loài người, sẽ thấy sự khác biệt giữa hai chữ thờ ấy. Con cháu thờ ông bà, thế hệ sau thờ thế hệ trước. Còn người đầu tiên của loài người thì thờ ai? Dĩ nhiên họ chỉ thờ Thiên Chúa. Hai chữ thờ đó khác nhau như trời với vực. Thờ Thiên Chúa là tâm tình của thụ tạo lệ thuộc đấng tạo hóa, phục tùng Ngài một cách tuyệt đối và yêu mến Ngài với trọn tình con thảo. Còn thờ tổ tiên là tưởng nhớ người xưa và cố gắng không làm ô danh người xưa. Thế nhưng, trong thực tế, đối với nhiều người, các nghi lễ dành cho tổ tiên cũng dần dần mang thêm một ý nghĩa tôn giáo. Người ta đi đến chỗ thờ tổ tiên như thần thánh, và có khi dành cho tổ tiên một tâm tình thờ phượng tuyệt đối như thờ Thiên Chúa. Chính đây là điều không thể nào đi đôi với giáo lý Kitô giáo. Chỉ có một Thiên Chúa độc nhất và chân thật. Không thể thờ bất cứ thụ tạo nào như Thiên Chúa được. Nghi lễ thờ cúng ông bà ở các thế kỷ trước quả thật có bị lây nhiễm một số tín ngưỡng sai lạc đáng ngại. Chẳng hạn, họ tin rằng hồn ông bà về hưởng của cúng. Có thể là bạn không hề tin như vậy, nhưng có nhiều người, và nhất là ngày xưa, đại đa số người mình đã tin như vậy. Mới đây, một người vừa gia nhập đạo Công giáo phải giải thích cho cha mẹ hiểu là khi ông bà qua đời, anh vẫn cúng tế như người khác. Mẹ anh bảo, nhưng con theo đạo Công giáo thì có cúng thì cha mẹ chưa chắc được hưởng. Người ta sợ rằng không cúng tế thì hồn người chết sẽ đói khát, không đốt vàng mã thì hồn người chết không có tiền tiêu. Những tư tưởng sai lạc như thế cũng không thể đi đôi với giáo lý Kitô giáo. Ngoài ra, còn có những mê tín khác. Các nhà truyền giáo đã tranh luận hết sức nghiêm túc qua nhiều năm. Một bên cho rằng những sai lạc trên đây có thể điều chỉnh được. Một bên cho là khó lòng thay đổi được não trạng của dân chúng. Và cuối cùng, để bảo đảm cho niềm tin của tín hữu được tin rộng, giáo hội đã quyết định rằng người Công giáo chỉ được tôn kính tổ tiên theo cách giáo hội quen làm, chứ không được thờ cúng theo hình thức cổ truyền địa phương. Giáo hội biết đây là một chọn lựa phải trả giá rất đắt, bất lợi cho công cuộc truyền giáo. Trước khi có quyết định ấy, số người hưởng ứng đạo Chúa tại Việt Nam càng lúc càng đông. Cả đến trong triều đình vua Lê cũng có nhiều người theo đạo. Việc cấm thờ cúng tổ tiên theo lối cũ đã khiến người ta tẩy chay tôn giáo mới, thậm chí đã thành một trong những lý do biện minh cho cuộc bách hại của nhà Tây Sơn, nhà Nguyễn và chiến dịch Văn Thân. Đã hẳn, việc cấm thờ cúng nói trên đây là phần do ngộ nhận, nhưng dù sao, nó cũng cho thấy đức tin Kitô giáo phải là một chọn lựa quyết liệt đến mức nào. Mãi đến thế kỷ 20, khi ngộ nhận trên đã được giải tỏa, và những tin tưởng sai lạc kia cũng không còn phải là chuyện chung của đại đa số quần chúng. Nên, năm 1964, Tòa Thánh đã chấp nhận cho người Công giáo Việt Nam được thờ cúng ông bà theo lối xưa. Ngày 14 tháng 6 năm 1965, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra thông cáo chính thức về vấn đề này. Quý vị và các bạn thân mến, trong một nói với gia đình tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn về cách giải quyết của giáo hội về vấn đề này qua huấn thị Plane Cobetum Est. Rất mong được quý vị và các bạn theo dõi. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lặng trầm, tôi thầm hỏi, linh mục người là ai, người là ai? Là người mang tên Giêsu, là người sống giữa muôn người, hiến dâng cuộc đời cho sứ điệp thương yêu, hiến dâng cuộc đời theo tiếng gọi tình yêu. Lạy Chúa, xin cho người được luôn luôn trung thành trong tình yêu mãi không nhạt phai, xin ban cho người một đức tin vững vàng giữa biển đời sóng gió nguy nan. Lạy Chúa, xin cho người lòng đơn sơ khiêm nhường, đem tình thương Chúa cho mọi nơi, xin ban cho người một trái tim thâm nồng, đem bình an Chúa cho muôn người.
Nói đến từ đạo, người ta thường nghĩ đến hạnh phúc được chết làm chứng cho Chúa. Nhưng nói về Thánh Tô-ma Khuông, sinh năm 1780, tại Nam Hào, Hưng Yên, là linh mục dòng Đa Minh, bị xử trảm ngày 30 tháng 1 năm 1860, dưới thời vua Tự Đức. Người ta không chỉ nghĩ đến cuộc tử đạo ở phút cuối, mà còn nghĩ về cuộc tử đạo liên lỉ kéo dài trong hành trình 80 năm làm người của Ngài. Sinh ra trong một gia đình nổi tiếng là giàu có, cha Tô-ma Khuông không khép mình trong no ấm an nhàn. Ngược lại, cha chọn dấn thân sống đời sống nay đây mai đó, chọn nghèo khó để hy sinh vì đạo, trở thành chứng nhân cho Chúa Giêsu, chứng nhân cho đạo Công giáo, một tôn giáo mới đang bị miệt thị và chịu bách hại nặng nề tại Việt Nam lúc bấy giờ. Cha Tô-ma Khuông nổi tiếng là một linh mục khôn ngoan, thánh thiện và nhiệt thành với sứ vụ truyền giảng tin mừng. Cha đã chọn sống theo tinh thần dòng Ba Đa Minh, và cha đã cổ động nhiều giáo hữu cùng sống với nhiệt tâm đem Chúa đến cho mọi người. Tránh những dịp tội, quyết không phạm tội, không dung túng với tội, đây cũng là hình thức vì đạo mà cha Khuông đã thực thi. Chuyện kể lại, một lần kia, khi cha Tô-ma Khuông đi làm một vụ, cha thấy quân lính đặt sẵn ở đầu cầu, ngay lối đi một thánh giá, và buộc mọi người đi qua phải đạp lên. Thấy thế, cha nhất định quay lưng trở lại tìm lối khác để đi. Thấy cha nhất mực từ chối việc bước qua thánh giá, lính liền bắt trói cha cùng với người tín hữu đi cùng. Ngày nay, không ai bắt chúng ta bước qua thánh giá, nhưng chúng ta có dám sống vì đạo bằng cách mạnh dạn làm dấu thánh giá tuyên xưng Thiên Chúa trước bữa ăn trong một nhà hàng không? Chúng ta có dám cúi đầu khi cùng với các bạn không công giáo đi ngang qua nhà tạm không? Khi bị bắt, quan buộc cha khuông bỏ đạo, đòi cha bước qua thánh giá và yêu cầu cha khuyên các tín hữu khác làm như vậy để được trả tự do. Cha khuông mạnh dạn trả lời: "Tôi nay đã 80 tuổi rồi, lại là linh mục công giáo. Tôi luôn luôn nhắc nhở các tín hữu trung thành giữ đạo Thánh Chúa. Giờ đây, nếu tôi khuyên họ chối đạo, thì tôi thật bất xứng và chẳng đáng làm linh mục. Tôi và các bạn tôi không mong ước gì hơn là được hy sinh mạng sống vì đạo Chúa." Thái độ mạnh mẽ và không thỏa hiệp trước những điều sai trái cũng là một hình thức tử đạo hàng ngày mà cha khuông đã để lại cho chúng ta. Ngày cha Tâu Ma Khuông bị điệu ra pháp trường, trên đường tới đồi Can Vê của mình, mọi người thấy cha khuông chống cây gậy mà cha đã cẩn thận cột thêm một thanh ngang cho giống cây thánh giá. Cây thánh giá biểu tượng suốt đời cha đã tin tưởng và công bố. Cây thánh giá mà cha không bao giờ dày đạp, cho dù phải chịu muôn nỗi gian khổ và cả cái chết. Giờ đây, với cách biểu hiện đơn sơ, cha muốn nói với mọi người rằng, cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, thánh giá vẫn mãi mãi là niềm an ủi và là chỗ dựa vững chắc cho người Kitô hữu. Khi đến nơi xử, cha khuôn quỳ gối trang nghiêm cầu nguyện trước cây thánh giá, rồi cúi đầu lãnh nhận lưỡi gươm đem lại vinh phúc ngàn thu. Các bạn thân mến, cha Tô Ma Khuông bị kết án xử trảm không vì lỗi gì trái với luân thường đạo lý. Cha bị bắt chỉ vì cha làm chứng cho Chúa và nên giống Chúa. Nói như các Kitô hữu bị bách hại ở Iraq là: lỗi duy nhất của chúng con là mang danh Chúa Giêsu, đấng cứu thế, và làm cho các việc lành diễn tả tình yêu và hòa bình trên tất cả các thụ tạo. Cha đã chết vì đạo, đó là ân lộc Chúa ban. Nhưng cả đời cha đã sống làm chứng vì đạo, đó mới là chiến thắng vẻ vang mà cha đã giành được sau 80 năm làm con Chúa. Chúng ta có thể mượn lời Đức Thánh Cha Phanxicô để nói rằng: cảm tạ Chúa vì chúng ta không thiếu những chứng từ của những vị thánh cao niên. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nên giống Chúa. Lạy Chúa, khi thời điểm khó khăn đến trong đời con, khi thập giá của con trở nên quá nặng, khi những gian nan bủa vây lấy con, xin cho con luôn nhớ đến Chúa. Xin cho con biết nói về Chúa. Xin cho con giữ chặt lấy Chúa. Xin cho con biết dựa vào Chúa. Xin cho con biết khẩn cầu Chúa. Và lạy Chúa, xin đưa con vào nghỉ yên trong trái tim Chúa. Amen.
Lặng trầm tôi thầm hỏi, linh mục người là ai? Người là ai? Là người theo gương Giêsu, là người quên chính thân mình, dân thân phục vụ không chút ngại hy sinh, phú vinh gian trần không bén gì lời dài. Lạy Chúa,
xin cho người được luôn luôn trung thành trong tình yêu mãi không nhạt phai. Xin ban cho người một đức tin vững vàng giữa biển đời sóng gió nguy nan. Lạy Chúa, xin cho người lòng đơn sơ khiêm nhường, đem tình thương Chúa cho mọi nơi. Xin ban cho người một trái tim thầm lòng, đem bình an Chúa cho muôn người. Lạy Chúa, xin cho người được luôn luôn trung thành trong tình yêu mãi không nhạt phai. Xin ban cho người một đức tin vững vàng giữa biển đời sóng gió nguy nan. Lạy Chúa, xin cho người lòng đơn sơ khiêm nhường, đem tình thương Chúa cho mọi nơi. Xin ban cho người một trái tim thầm lòng, đem bình an Chúa cho muôn người. Xin ban cho người một trái tim thầm nồng, đem bình an Chúa cho muôn người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.